Ta môn đầu trọc, càng ngược Tây Bắc chừng nào thì khí hậu thời tiết nghe lại càng dễ chịu hơn. Đức Thế Tôn và đại chúng đã rời Kapilavastu một ngày đường, chừng hai ba hôm nữa thôi là họ sẽ đến Savatthi nước Kosala. Vật thực kiếm được trên các xóm làng cũng tương đối đầy đủ cho một hội chúng quá đông. Tuy nhiên Đức Phật đã thận trọng bảo các vị trưởng lão phân chia cách quản từng đoạn hoặc rải rác những lộ trình khác nhau. Hai vị đại đệ tử năng động lúc xuất hiện nơi này, lúc xuất hiện nơi khác để chăm sóc hội chúng. Lúc nào cũng có kẻ cảm đau bất ngờ, người nằm nghỉ dọc đường do yếu mệt, hoặc chúng sa di tuy khỏe khoắn nhưng thường ham chơi nghịch ngợm tắm sông tắm suối, lạc mất hội chúng là chuyện bình thường. Đất nước Kosala nổi tiếng là giàu mạnh và tươi đẹp, vượt trội các tiểu quốc và các nước hùng cường phương Nam, nhưng nhìn chung thì những thôn làng giáp biên vẫn quạnh vắng và tiêu điều. Nạn cướp đường vẫn thường hay xuất hiện trên lộ trình thương mại này, không thể tạo trừ tận gốc được. Các nhà xã hội học thường giải thích tệ nạn này là do còn nghèo đói, bất công. Tuy nhiên, theo giáo pháp của Phật, được nhìn xuyên suốt qua các kiếp sống của chúng sanh, thì nguyên nhân kia tuy đúng, nhưng nó chỉ là phần ngọn. Còn cái phần gốc, cái căn cội sâu xa là do tâm chủng nghiệp mà sinh ra, thật không thể làm gì được tốt đẹp hơn cho thế gian này bằng sự tu tập và truyền bá giáo pháp cho chúng sanh tự thấy biết nhân quả nghiệp báo, sợ hãi việc xấu ác và làm những việc lành tốt, cuối cùng là giữ được tâm trí trong lành mát mẻ an tịnh, là tạo được hạnh phúc cho đời này và nhiều đời sau. Đi bên bờ nam của con sông Achiravati nước cạn, đục lờ đường xá nhà cửa trong đã xuống cấp, vài ba ngôi thành bỏ hoang, dân cư thưa thớt, thấp thoáng xa gần là những đàn bò đàn dê mệt mỏi gặm cỏ gặm cây lá trên những đám đất khô vàng. Đức Phật bước chậm lại, ngoảnh nhìn phía sau, nhìn những đoàn sa môn đầu trọc đối tiếp nhau lố nhố thấp thoáng sau các hàng cây. Đức Phật chợt mỉm cười, nụ cười rất lạ. Đi bên cạnh thấy được vậy, tôn giả Ananda thưa hỏi lý do nụ cười. Đức Phật nói, tại chỗ này vùng này, cả một miền sông núi thung lũng có vẻ sơ sát hoang tàn này, thuở xưa có ai ngờ được rằng là một thị trấn hữu danh với lâu đài, dinh thự, nhà cửa khang trang, sông trong cây lành, trái ngọt, trù phú thạnh mậu có tên là Vepalinga, có một vị Phật ra đời đấy, này Ananda. Nhưng mà nó có liên hệ gì nụ cười đâu. Đức Phật leo lên một ngọn đồi nhỏ ven đường, ngồi nghỉ dưới bóng cây, lấy tay chỉ từng đoàn tỳ khưu lố nhố gần xa rồi nói, ông có thấy những chiếc đầu trọc kế tiếp những đầu trọc trông rất vui mắt kia chăng? Tôn giả Ananda mỉm cười khi thấy Đức Thế Tôn nói đến những cái đầu trọc, và có thấy vì những cái đầu trọc ấy mà Như Lai liên tưởng thuở Đức Phật Kassapa ở thị trấn này có một chàng thanh niên ngổ ngáo đã từng gọi vị Phật ấy là Sa Môn đầu trọc, nên Như Lai mỉm cười. Thấy trời đã xế chiều, có lẽ đêm nay sẽ tạm cư ở đây. Đức Phật cho triệu tập đại chúng, rồi kể lại tích chuyện xưa liên hệ đến Sa Môn đầu trọc. Thuở ấy, tu viện của đất Đức Phật Kassapa ở gần đâu đây trong vùng này, để giáo hóa chư tăng, ngài có một vị đàn tính đệ nhất, là người thợ làm đồ gốm tên là Gatikara. Mặc dầu nhà nghèo lại sanh thuộc hạ cấp, Gatikara rất được sự ưu ái của Thế Tôn Kassapa vì ông ta đã thành tựu được lòng tin bất thối với Tam Bảo, đã đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử và đang sống trong giới luật của Bậc Thánh. Bạn thân của Gatikara là thanh niên Chuttipala, thuộc giai cấp Bà La Môn nhưng lại không có lòng tin với tôn giáo. Đã rất nhiều lần người thợ gốm Gatikara khuyên bảo bạn mình đến nghe pháp hầu giúp bạn tiến hóa, nhưng đều bị Chotipala từ chối, lại còn nói đến với cái ông sa môn đầu trọc ấy mà làm gì, chẳng giận chẳng buồn chẳng nhục chí. Người thợ gốm vẫn với tâm từ ái và nhẫn nại sâu xa, quyết tâm tìm cách khuyến hóa bạn mình cho bằng được. Một lần nọ, sau khi chu tất mọi cơm nước phụng dưỡng cha mẹ mù lòa, Gatikara đến thăm bạn với trang phục bình dị nhưng dung sắc rạng rỡ, được toát ra từ một nội tâm không lúc nào là không thanh tịnh lạc trú. Thấy Gatikara, thanh niên Chotipala cười cười, có lẽ bạn sẽ mở lời quen thuộc: "Này bạn, hôm nay trời đất thật là trong sáng mỹ diệu thù thắng, không một mảy bụi, hoa nở rộ, hương thơm ngát, từng con đường cũng trong sáng thù thắng mỹ diệu, không một mảy bụi. Thế Tôn Kassapa đang ngụ cư trong một tu viện gần đây, không bao xa, ta hãy cùng đến đảnh lễ Ngài nghe Pháp, rồi ta sẽ hưởng được phúc lạc tối thượng." Biết bạn là người thông minh, đã nói câu chặn họng, nhưng Gatikara không chấp, vẫn mỉm cười dịu dàng nói: "Dòng sông mùa xuân trong xanh mỹ diệu tuyệt vời, không một mảy bụi, thật là thoải mái mát mẻ cho ta. Được bơi lội ở nơi ấy, được hít thở không khí trong lành, không một mảy bụi, được chà sát thân thể bằng bột tắm và đồ gãi lưng. Này bạn, hãy cầm đồ gãi lưng và bột tắm, ta sẽ đi ra sông." Thanh niên Chotipala ngạc nhiên nhưng rồi đã gật đầu lia lịa: "Thế mới phải chứ, đấy là điều mà ta mong ước, này thiện hữu." Đến bờ sông, Gatikarama dẫn bạn mình đi xa một tí nữa. Thanh niên Chotipala dừng phát lại: "Chỗ này nước xanh và trong, sao không tắm ở đây?" Lại đi xa hơn 5 đoàn gánh, 10 đoàn gánh. À, hóa ra bạn đã cố ý dẫn ta đến gần tu viện của sa môn đầu trọc ấy. Biết không thể qua mặt cái ông bạn có đầu óc sắc bén tinh tế này, Gatikara bèn dừng chân lại. Sau khi tắm xong, Gatikara nắm chặt tay Chotipala như cái móc sắt, nói rằng: "Thật hy hữu thay, khi có một Đức Thế Tôn Đại A-la-hán chánh đẳng giác ra đời, làm thân người đã khó, làm thân người nam khó hơn, làm thân người nam mà toàn hảo ngũ quan càng khó hơn nữa. Lại xin nhầm thời có Đứng Pháp Vương vô thượng lại càng hy hữu. Hãy đi, chớ có chần chờ, chớ có trì hoãn. Hãy đến yết kiến Ngài và nghe Pháp, đừng có cứng đầu nữa." Sau một hồi vùng vẫy bằng sức mạnh của mình thoát ra được, thanh niên Chotipala cười ha hả: "Thôi mà ông bạn, vừa rồi đủ rồi, chán cả cái lỗ tai rồi, yết kiến sa môn đầu trọc ấy mà làm gì, an lạc gì, lợi ích gì, thôi đừng có nói nữa." Người thợ gốm lần này khởi lên sự cương quyết tối thượng, sức mạnh được sử dụng định lực để tập trung tối thượng, nắm chặt chõm tóc của thanh niên Chotipala, cất giọng uy nghiêm: "Này ông bạn thân, Thế Tôn Kassapa ở gần đây không có bao xa, lần này bạn không thể thoát đi đâu được, ta sẽ nắm chặt, sẽ lôi và kéo bạn đến yết kiến Đức Thế Tôn ấy. Dẫu tay ta có bị đốt bằng lửa, có bị chặt bằng đao, bạn đừng nghĩ rằng ta sẽ thả tay ra, ta sẽ không bao giờ thôi nắm chóm tóc của bạn nếu chưa đạt được ý nguyện." Nghe lời nói có thép có lửa, thanh niên Chotipala chợt dựng tóc gáy, thần sắc thay đổi, một ý nghĩ khởi sanh: "Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Bạn thân của ta, thợ gốm Gatikara, tuy sanh thuộc hạ cấp, lại dám nắm chặt búi tóc ta bằng cả hai tay, lại còn hăm dọa sẽ lôi sẽ kéo ta đi. Dẫu ta vừa mới gội đầu, dẫu ta sanh thuộc giai cấp thượng đẳng, việc này chắc chắn không phải là tầm thường, mà phải có lý do trọng đại. Lại nữa, bạn ta còn nói, dẫu bị đốt bằng lửa, bị chặt bằng đao, y cũng không buông ra. Việc ấy sẽ có lợi gì cho y mà y khổ tâm đến thế? Thôi đúng rồi, rõ ràng là y đã có tâm từ ái đối với ta, chứ không phải là có ác ý. Ô, mà bạn ta có ác ý với ai bao giờ, dù cả với con sâu cái kiến? Nghĩ thế xong, thanh niên Jyotipala mềm mỏng nói, ta hiểu rồi, ta hiểu ý tốt của bạn rồi. Nhưng đến ý kiến sa môn đầu trọc kia có cần thiết phải dùng cả hai tay nắm chặt chõm tóc, lại còn hăm dọa lôi và kéo nữa? Cần thiết lắm chứ, người thợ cốm gật đầu cương quyết. Vô cùng cần thiết nếu bạn không chịu đi, không chịu đến ý kiến Đức Đại Tôn Sư. Thấy thần sắc nghiêm nghị của bạn, Jyotipala nghĩ thầm. Chưa một lần nào y bẩn cợt với ta, chưa một lần nào mà ta thấy y lẩm đẩm uy nghi như thế. Dẫu ta có sức mạnh của tượng vương, dẫu ta có uy mãnh như sư tử vương, y vẫn lôi và kéo ta đi như thường, không có thối thất, không có nhục chí. Thôi, hãy thả ta ra đi, ông bạn hiền thiện. Thanh niên Jyotipala thở ra một hơi dài, có vẻ thua cuộc. Ta hứa ta sẽ đi yết kiến Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác của bạn. Khi họ cùng đến nơi, người thợ gốm cung kính đảnh lễ Đức Phật Kassapa, còn thanh niên Jyotipala chỉ mở lời chào lấy lệ rồi ngồi một bên. Gatikara giới thiệu bạn mình, rồi khẩn thiết yêu cầu Đức Thế Tôn ưu ái thuyết cho Jyotipala nghe một thời pháp. Thế rồi quán căn cơ xong, Đức Phật với pháp thoại đã làm cho người thợ gốm cùng chàng thanh niên đều thích thú, phấn khích. Họ hoan hỷ tính thọ lời dạy của Đức Thế Tôn, như vừa được hóa sanh từ giáo pháp, với hỷ lạc, với hỷ và lạc đầy ắp trong tâm, với tính và trí ngời sáng trong mắt. Trên đường về, thanh niên Jyotipala nói với người thợ gốm, quả thật là tôi rất ngạc nhiên, là tại sao khi nghe được những thời pháp vi diệu thù thắng như thế, mà bạn lại không từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thợ gốm Gatikara dừng lại, nắm chặt hai tay bạn, phải lắm, với thời pháp tối thượng ấy, ai là người có tai, có trí, đều xa lìa thế gian cát bụi để sống đời trong lành vô nhiễm. Thanh niên Jyotipala xoay người lại, nắm cổ tay người thợ gốm với sức mạnh chưa từng được thấy. Vậy tại sao bạn không xuất gia? Hay là tôi sẽ nắm chặt búi tóc bạn, rồi kéo, rồi lôi, bằng thần lực của trăm con voi to, ngàn con voi to? Gatikara phì cười. Coi kìa, bạn phấn khích quá mà quên hoàn cảnh của tôi rồi. Tôi còn cha mẹ mù lòa ở nhà, cần phải có người phụng dưỡng. Ồ, xin lỗi, thật tình xin lỗi. Còn tôi ngay ngày mai sẽ xuất gia thôi, không chần chờ một ngày nào nữa. Thế rồi, thanh niên Jyotipala được xuất gia, thọ đại giới vào ngày hôm sau, bước vào đời sống phạm hạnh dễ dàng và thuận duyên như cá bơi trong nước. Trời đã tối, Đức Thế Tôn mới kể đến ngang đây, đang ngừng hơi thì tôn giả Ananda cảm thán, cái căn cơ của chàng thanh niên sao mà bén nhạy và sâu dày đến thế. Chỉ một thời pháp nó xoay ngược toàn bộ tri kiến, từ cái câu khinh mạng sa môn đầu trọc qua câu tôn kính Đức Tôn Sư chỉ có nháy mắt. Đức Phật mỉm cười, đừng tưởng thanh niên ấy là ai, là Như Lai đấy. Và cũng đừng tưởng người thợ gốm ấy là ai, chính là Phạm Thiên Sampati, người đã phương tiện thỉnh mời Như Lai xuống núi độ sinh tại Bodhigaya độ nào. Sự tiết lộ của Đức Phật làm cho đại chúng tròn mắt rồi xì xào bàn tán, nghe nói rằng Đức Đạo Sư đã từng phát nguyện chánh đẳng giác từ thời Đức Phật Dipankara, đã tu tập Ba La Mật đến 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Lẽ ra năng lực công phu ấy nó sẽ tiềm tàng trong dòng nghiệp, dòng tâm, làm sao có thể quên được mà lại phát ngôn mạo phạm một vị Phật kia chứ? Đức Phật biết cái thắc mắc ấy nên Ngài nói, ừ, các thầy nghi ngờ là đúng. Quả thật có một ác nghiệp ngăn che. Một kiếp nọ có một vị vua trông coi một quốc độ phồn vinh, nhưng lại bị tà giáo lộng hành. Đâu đâu cũng là những đạo sĩ giả hiệu, lập giáo nơi này, lập giáo nơi kia, ma mị bòn rút của dân. Trăm trăm ngàn ngàn tu sĩ cạo đầu, sống với đời sống biến nhát, kiếm ăn đủ mọi cách xảo trá bất chánh. Thế là kỷ cương phép nước được đặt ra. Vị vua kia bèn cho quân đội lùng sục các nơi, bắt bọn đầu trọc kia phải hoàn tục về nhà làm ăn sinh sống, hoặc đuổi ra khỏi nước. Vị vua kia bị ám ảnh những cái đầu trọc từ đội, rồi nó còn ăn lan qua kiếp thứ hai, kiếp thứ ba, lúc làm một vị quốc sư, lúc làm một quan tổng trấn. Ô các thầy đừng tưởng vị vua ấy là ai, là Như Lai đấy. Tuy nhiên cũng nhờ căn tu sâu dày, sự che ám ấy chỉ cần một người bạn lành, một người bạn tốt. Như Phạm Thiên Sahampati nhắc nhở là Như Lai trở lại đường xưa lối cũ ngay. Đại chúng thở phào do hiểu được sự vận hành kỳ lạ của nhân quả nghiệp báo. Đến ngang đây thì giữa hư không chợt sáng rực, rồi vọng tiếng nói Đức Thế Tôn căn cơ thâm hậu, mẫn tiệp gấp trăm triệu lần đệ tử, nếu không nhắc nhở thì Đức Tôn Sư vẫn trở lại với dòng tâm, dòng trí của mình như thường. Cái dòng ba la mật ấy cuồn cuộn với năng lực tối thượng, thì vài hòn sỏi, hòn sạn đâu có mấy hơi sức mà đòi ngăn trở. Đức Phật cũng cất giọng phạm âm, này Phạm Thiên Sampati, ông bạn có thuận Như Lai kể lại hành trạng tối thượng của người thợ gốm ấy cho đại chúng nghe không? Đức Thế Tôn tùy nghi, nhưng theo đệ tử hiểu là Đức Thế Tôn nên lựa chọn một hội chúng khác, có lẽ tại Savatthi có đầy đủ vua quan cùng hai hàng cận sử nam nữ thì lợi ích thù thắng hơn nhiều. Ừ, đúng vậy, thôi Thế Tôn hãy nghỉ ngơi. Đệ tử vấn an sức khỏe Đức Tôn Sư và xin được cáo biệt. Ai cũng háo hức muốn nghe tiếp, nhưng Đức Phật đã ngừng chuyện kể. Họ âm thầm đảnh lễ Đức Phật, rồi mỗi người tìm lấy một gốc cây, một bãi trống, một hang đá nào đó tùy nghi qua đêm. Núi rừng như đi vào thiền định.